ơi thoát ly đời, đến chùa vì muốn tu. Lòng không tơ vương, lìa xa với chữ tình. Tình là giấy quang với đời bao dối lừa, đua đòi lời danh khiến người bao khổ đau. Thanh thoát tâm hồn nhẹ nhàng trong áo nâu, tụng câu Nam Mô kệ kinh tâm thoát tục. Trả lại nhân gian tóc dài gương giới lược, một lòng từ đây theo Phật tới niết bàn. Để khổ trầm luân thì ai ai chẳng có, nên quyết lòng tu để tìm được ra lối đi, ánh sáng Phật quang và con đường chân lý. Thật là nhiệm màu giải thoát những ưu phiền, nơi chốn thanh tịnh quyện mùi thơm khói nhang. Lời kinh âm gian hồi chuông ngân tiếng trầm, chùa là nơi tôi gửi mình trên cõi trần, đắc đạo thanh tâm cúi đầu khấn.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Pháp Thường Cát Lái. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni nhị bộ, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay nhân cái ngày khóa tu Phật thất và là ngày thứ ba của khóa tu Phật thất thì chúng ta có cái duyên lành để gặp nhau. Và vào buổi chiều hôm nay thấy chùa Pháp Thường mình thì tu Phật thất lần nào cũng đông đủ vui về như thế này, thấy rất là mừng. Và cũng nhờ là hạnh nguyện Bồ Tát của thượng tọa trụ trì ở nơi này đã có cái hoài bão lớn là muốn tiếp chúng về độ quý vị Phật tử tu hành từ chưa biết gì đi vô tu, rồi thọ năm giới, thọ tám giới, rồi có nhiều người quý vị bước lên cái nấc thang thứ hai là thọ Bồ Tát giới, rồi xuất gia tu tập mà làm sa di, rồi thích samana, rồi tỳ kheo, và đi đến hành nguyện Bồ Tát lợi sanh, đi đến con đường giải thoát, giải thoát, giải phóng khỏi sự sanh tử luân hồi. Tức là tu nó có những cái cấp độ thứ bậc dài dài lên, nên người tu có gì ta hướng tâm hướng lên, đừng ngó xuống. Có gì ngó xuống cái là đi hoài xuống cái đụng tuốt ở dưới đáy, còn mình ngó lên đi hoài lên, nên tâm mình nó hướng thượng thì chúng ta sẽ hướng hoài lên ta đi. Tức là luôn luôn lúc nào cũng tinh chuyên nỗ lực, nhưng mà nỗ lực trong sự hướng thượng, có đừng có bao giờ nỗ lực trong sự hướng hạ. Nỗ lực trong sự hướng hạ là đầu nỗ lực đánh bài, làm sao cho là xè bài cái một nó đều băng, cái luyện tối ngày không có gì xè nó ra như cái nhánh quạt chứ. Đừng vậy mà ông ta hay luyện thế nào mà đánh chuông đánh mỏ sao nghe cho nó hay, tụng kinh nghe sao cho nó hay, ngồi thiền sao cho nó hay. Đó, quý vị, như vậy thì ta là cố gắng tu tập trên sự hướng thượng để đi đến giải phóng tất cả những sự ràng buộc của kiết sử và triền cái. Nghĩa là không gì có thể ràng buộc được tâm mình cả, quý vị. Người tu không gì gạt được, buộc được tâm mình cả. Tâm hồn lộng gió, tâm hồn thoải mái, tâm hồn không có biết giận hờn, quán trách sân si. Tuy đời này quý vị người ta có thể là ép mình, tuy đời có thể là người ta ruồng bỏ mình, người ta là mắng chửi mình, người ta là lừa đảo mình. Nhưng mà mình thấy những cái điều đó, đó là chuyện của thế gian thôi. Mình đã bứt phá ra những cái của thế gian tầm thường, bình thường đó. Đó là hạnh giải thoát. Giải thoát là giải thoát khỏi cái tri kiến, giải thoát khỏi những cái tâm tư, những cái ràng buộc sâu lắng ở trong thế gian này. Nên ngũ phần hương chúng ta thường hay niệm đó, giới hương, định hương, giữ tuệ hương, giải thoát tri kiến hương. Tức là chúng ta giải thoát cái cách nhìn của mình, trong tâm của mình, cái bảo thủ cố chấp từ trong tâm mình. Nghĩa là mình giữ chặt cái đó, nên mình phá vỡ đi cái sự giữ chặt đó thì người ta gọi đó là sự giải thoát. Nên bất kỳ một Phật tử ở tại gia, U Bà Tắc, U Bà Di, cận sĩ nam, cận sĩ nữ, hoặc là Phật tử, hay là một người tu từ tập tu cho đến sa di, cho đến là thọ giới tỳ kheo hay là bồ tát giới, thì tâm hướng thượng đều đứng hướng đến sự giải thoát, tức là hướng đến sự thanh thản, hướng đến sự cao đẹp mà thế gian này không còn có thể bức bách được, thế gian này không có làm cho chúng ta xao động được. Giống như hạnh Thích Ca Mâu Ni. Thích Ca Mâu Ni là một hạnh tu mà sau khi ngài thành đạo, chứng đạo với cội Bồ Đề thì ngài được cái Thế Tôn là Thích Ca Mâu Ni. Thích Ca là năng nhân, Mâu Ni là tịch mặc. Năng là năng lực, nhân tức từ bi, tịch bất vi khổ não sở động, mặc bất vi phiền não sở nhiễu. Khổ não không làm cho ngài động tâm, phiền não không nhiễu hại được ngài, đó là sự tĩnh lặng giải thoát ra khổ não và phiền não. Hai cái nha, phiền não và khổ não. Khổ não bức bách của thế gian, chúng ta biết nhiều cái khổ, hành khổ, hoại khổ, khổ khổ, khổ chính và khổ phụ, tám khổ chính: sanh lão bệnh tử, ái biệt ly, quán tắng, hội cầu bắt đắc, ngũ ấm xí. Có ngày tám cái khổ chính và vô số khổ phụ khác nhau. Ví dụ như khổ vì con, khổ vì chồng, khổ vì bà hàng xóm, nói chuyện hoài, nhớ không quý vị? Hai vợ chồng cặp bên cãi lộn hoài, đây mình ngủ cũng không được nữa, đó, cái việc đó cũng khổ đó. Do đó mà người ta mới thấy người có những cái khổ chính, người có những cái khổ phụ khác nhau. Nên cái người nào mà khổ không làm chúng ta động tâm, phiền não không nhiễu loạn được lòng mình, thì đó là hạnh của Thích Ca Mâu Ni. Mình là thích tử mà, đó, cái gì? Mình là thích tử, là con của Đức Phật Thích Ca, nên cũng bắt chước vậy. Khổ không làm mình động tâm, cho còn mình khổ động tâm lắm. Khổ gì vậy thầy? Chồng con nó quậy khổ quá thầy ơi. Con nó quậy khổ quá thầy ơi. Hụi nó giật cái chơi người khổ quá thầy ơi. Thấy không? Động tâm rồi. Khổ làm mình động tâm rồi. Bất vi khổ não sẽ động. Khổ não làm động được tâm mình. Bất vi phiền não sẽ nhiễu. Không có gì. Phiền não là nó nhiễu hại mình. Nóng giận hờn buồn sân si nó nhiễu hại mình. Tức là khổ não từ bên ngoài nó đi vào, không làm động tâm mình, mà tự trong nó đánh ra cũng không làm cho mình nhiễu động tâm mình luôn nữa. Đó quý vị, như vậy mới gọi là ngoại nội ứng ngoại hiệp, cũng không ăn thua gì luôn mà quý vị. Nên mới gọi là hạnh của Kim Cang Ba La Mật. Đó là hạnh, đó là Đức Phật thuyết bài kinh Kim Cang Bát Nhã. Không có gì, Kim Cang Ba La Mật đó là bài Bát Nhã Ma Ha Mật Đa Tâm Kinh mà gồm thâu lại đó. Đó là con của nhà Phật quý vị. Nên bất kỳ một cái người nào mà gọi là con Phật, là Phật tử, dầu cho tại gia hay dầu cho xuất gia, thì cái hạnh giải thoát này, đâu quý vị, đều được in trên cái trán mình. Nếu người nào mà nói mình tu cao, tu hay, tu tài giỏi gì mà không có giải thoát giống thì chưa được, chưa có thể gọi là công nhận được. Mà giải thoát là gì? Giải thoát tri kiến, nghĩa là trong tâm mình không còn chấp nữa, còn giữ nữa, không còn hận nữa. Anh đã lừa tôi cũng không hận anh. Anh đã là nói dốc nói láo tôi chẳng ghét anh. Anh chửi tôi mà tôi cũng chẳng buồn anh. Anh khen tôi mà tôi cũng chẳng là lị gì anh hết á. Anh có tiền tôi cũng chẳng lị, vợ anh có chức tôi cũng chẳng lị. Bình thường đã tu giải thoát rồi, nghe không có gì. Nên ở bên ngoài ta đối xử tùy thuận chúng sanh, tùy nghi, tùy duyên, nhưng mà trong lòng thật sự, trong tâm mình nó không còn hết cái gì. Để đóng tiền vậy, không có đồng bạc nào cũng vậy, chứ không phải để đóng tiền quý vị ơi, hồi hộp nó sợ mất. Còn không có đồng tiền đồng bạc nào trên cái buồn khổ ca bài tiền khô trái túi, phải không? Do đó mà trong lòng mình thật sự không có gì gọi là áp phê với mình, không gì si nhê với mình, không có gì. Nên đó gọi là hạnh kim cương. Nên Đức Phật nhập vào kim căn định đó quý vị. Cái chữ kim căn định có nghĩa là cái định mà không có gì có thể phá vỡ được cái sức tu của Ngài, không gì phá vỡ được cái này cả. Nên cả ma dương xuất pháo không vỡ nữa, mà đệ tử ma xuất pháo không vỡ nữa, con gái ma xuất pháo không vỡ luôn. Đâu quý vị, như vậy thì phá đến mức mà ma vương thì nó to tát lắm rồi, là trùm của tam giới về sự phá rồi. Nhưng mà cũng không bao giờ tan vỡ được cái tâm định của Đức Phật, gọi là kim cương. Kim cương tất nhiên là vừa đẹp, vừa cứng, vừa tốt, vừa có giá trị sử dụng, không có gì, vừa có giá trị của cải, vân vân, vừa có, nói chung là kim cương là giá trị nhất, là số 1, không có gì. Nên đó quý vị có xem cái mỗi lần á, vào xưa có cái tuần gì của Quỳnh Bá Thành á, chuyển thể á, lệnh chi nã, đâu quý vị, giặt cái tay của người yêu, giặt tay bà già vợ, lấy chiếc nhẫn tặng cho người yêu đó quý vị, đó. Thấy không? Học soạn 11 ly. Nó có gì chặt tay người ta luôn, quý không? Nó có gì quý cỡ nào nói. À, nhưng mà mình tu hạnh kim cương, nó có gì quý lắm. Nó hạnh đó, hạnh kim cương quý lắm. Nên tổ sư Ấn Quang á, Ngài mới dạy là bất kỳ cái người nào tu á, cũng phải đi đến hạnh giải thoát này hết. À, như vậy thì Ngài khuyên nếu một người nào, dầu cho là cư sĩ hay dầu cho là xuất gia, à quý vị, nếu tu hành giải thoát á, thì cần có những cái điều khuyên khuyên như thế này, tức là cái điều mà tổ sư Ấn Quang Ngài đã bao nhiêu năm trời Ngài đã tham thiền nhập định niệm Phật, Ngài bao nhiêu năm trời Ngài đã tu tập kinh điển của nhà Phật, giáo pháp nhà Phật quý vị, nên Ngài lấy kinh nghiệm đó Ngài khuyên chúng ta. Do đó vào chiều hôm nay chúng ta sẽ lấy những lời khuyên mà của tổ sư Ấn Quang, của Ngài đại sư Ấn Quang, để cho chúng ta tham khảo coi Ngài khuyên cái những điều gì trong cái quá trình tu học bao nhiêu năm trời của Ngài, mà Ngài nổi tiếng khắp Đông Tây Nam Bắc luôn. Ôi gì, Giang Bắc Giang Nam nghe qua là điều nể phục luôn. Như vậy này, Ngài lấy kinh nghiệm đó Ngài dạy chúng ta. Nên vào chiều hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau về phần này nha, với đề tài được mang tên là hạnh tu giải thoát của đại sư Ấn Quang. A Di Đà Phật. Vậy ở trong này có 11 điểm mà Ngài khuyên cho bất kỳ một người tu nào muốn tới hạnh giải thoát thì phải trải qua 11 cái vấn đề này. Cái vấn đề thứ nhất á, đọc nguyên văn luôn của Ngài đại sư Ấn Quang. Ngài khuyên luôn cái gì? Bất luận là người tu tại gia hay xuất gia, cần phải trên kính dưới hòa, nhẫn nhục điều người khác khó nhẫn được, làm những việc mà người khác khó làm được, thay vì làm những việc cực nhọc hoàn thành cho người là việc tốt. Như vậy thì trong cái ý đầu tiên, bất kỳ người nào là ở tại gia hay xuất gia, quý vị phải trên kính mà dưới hòa. À, cái này là đầu tiên là chữ hòa và chữ kính, ta gọi là hòa kính. À, quý vị thấy không? Nên mình là hòa kính, tức là kính làm biết tôn trọng người khác. Mà biết tôn trọng người khác, một cái công đức gì phát sanh? Biết tôn trọng người khác đó là một công đức khiêm hạ phát sanh. Mình tôn trọng người khác, mình kính người khác thì mình hạ mình xuống cái gì thì công đức khiêm hạ. Đâu phải ai được khiêm hạ đâu quý vị, công đức khiêm hạ nó đã thắng được cái bản ngã của mình đấy. Mình cái gì cũng chùm hết trơn á. Ta đây là chùm mà, chắc cố chấp. Nói gì ai cãi lời mình cái là giận rồi, cãi mình sân si, nhất là lớn tuổi chút quý vị. Con cháu mà nó nghịch ý mình cái là thôi rồi quý vị ơi, mình lẫy lúc cháu thèm ăn luôn. Đó, không vậy con luôn lắc đầu không á, con cháu nói mà chịch ý cái coi, ý tức là cái tâm mình muốn vậy đó, mà nó nói chịch ý chịch lòng. À quý vị, nên mình á là biết kính mình thôi chứ không biết biết kính ai vậy nha quý vị. Ở đây á là ta nói là hòa kính, kính mà phải hòa nữa. Như vậy thì ai mình cũng kính trọng hết, thì cái hạnh này á quý vị là hạnh của thường bất khinh Bồ Tát, kinh Pháp Hoa. Ngài đi gặp ai, Ngài nói tôi lại các ngài sẽ thành Phật, tôi lại các ngài sẽ thành Phật. Và quý vị biết á là Khổng giáo á, là Đức Khổng Tử không? À, vào thở thiếu thời Ngài đó, Ngài đi Ngài gặp ai Ngài cũng lại, cho tới chừng gặp cái cục đá Ngài cũng lại đó. Không có gì, có nghĩa là Ngài nói là Ngài tôi tôn trọng tất cả trong pháp giới, kể cả con người con vật hữu tình và vô tình Ngài đều tôn trọng cả. Không có gì, như vậy thì Ngài trở thành bậc giáo chủ của Nho giáo. Không có gì, những lời của Ngài nói ra thành khuôn vàng thước ngọc cho người ta noi theo. Có gì
nó là tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ, ví dụ như vậy, hoặc là nhân lễ nghĩa chí tánh, tại gia tòng phụ, xuất gia tòng phu, phu tử tòng tử, rồi vân vân. Ngài nói ra nhiều câu mà ở chế độ phong kiến và sẽ lấy đó làm khuôn vàng thước ngọc, và có những câu mà tới giá trị ngày nay nó vẫn đúng hoàn toàn, sao quý vị, nó vẫn đem lại giá trị đạo đức cho con người. Như vậy mà ngài gặp ai ngài cũng xá lại, sao quý vị, rồi tới gặp cục đá cái cây ngài cũng xá lại luôn. Ngài là ngài tôn trọng hết trong pháp giới, vì tôn trọng hữu tình vô tình tề thành Phật đạo mà, nên ngài tôn trọng hết. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tiền thân ngài kinh Bổn Sanh Bổn Sự kinh Pháp Hoa, đó quý vị, nói tới là ngài thường bất khinh Bồ Tát, gặp ai cũng lại, chứ tôi lại các ngài sẽ thành Phật, tôi lại các ngài thành Phật, chứ không phải mình mới cạo tóc mặc đắp y lên nhé, thì lễ tôi đi, ngon lên đó quý vị, thấy không? Nên ai mà xá xá lại mình tôn kính mình cái là tròn, này được nè, này khá nè, còn ai mà gặp mình á mà hít cái mặt lên cái mất dạy, thấy không? Mình nói quý vị chết chưa, đó là tâm mình á, cái tâm mình là tâm không có kính người ta, thấy không quý vị? Không có kính tất nhiên là tâm ta không có tâm khiêm hạ đâu, thấy không quý vị? Nên Đức Phật ngài dạy cho Vua Ba Tư Nặc á, đừng có bốn điều đừng có xem thường á, đừng xem thường một đốm lửa nhỏ, một con rắn nhỏ, một hoàng tử nhỏ và một chú tiểu nhỏ. Có nghĩa là giàu nhỏ đi nữa nhưng mà cái đó ta sẽ làm nên được việc lớn đó. Đừng có xem thường những cái gì hết, thấy không quý vị? Đừng xem thường, không xem thường có nghĩa là chúng ta kính trọng, nó có gì? Ông thấy chú tiểu không chùa cái ta dòm coi thường. Nên có cái câu chuyện của cô Phật tử, cổ ăn chay không nổi, cổ lợi xin hòa thượng Chí Tịnh là cách thức để trì chay trì kính, cách thức đang ngồi nói chuyện mấy chú tiểu chùa chạy dẫn rầm rầm rầm, rồi cổ quay qua cổ nhíu mày nhíu mặt, tiểu chùa nó không được, tu mà giỡn quá nó không được, phải nghiêm chỉ mới được, tuổi chú chùa giỡn quá. Thì hòa thượng mới nhỏ nhẹ, hòa thượng quay qua hòa thượng nói: tiểu giỡn vậy đó chứ bốn thời kinh răng rắc nha, ăn chay trường á nha. Hòa thượng nói câu nhẹ thôi, nói gì chứ nhớ cái gì, cổ không ăn được ngày nào chứ, không có thời kinh nào chứ mà chê người ta. Đó có việc qua đó rồi thường nhắc khéo á, mình làm không có được mà chê người ta. Mấy em ngồi biết chê không? Qua bữa sau có thằng ông coi kinh toàn kinh điển đại thừa không à. Lên tới gặp hòa thượng đại thừa, tánh không mà tâm không, pháp không, tôi không, người không, tất cả cái nói chung là đều không, khỏi tụng kinh khỏi niệm Phật luôn, nói chung là không. Nào có gì? Có nghĩa là pháp không á, nên ông cái gì cũng không hết á. Ngộ chứ không mà nên cái gì cũng không, không lại quyền lá giá lại ai, không chào hỏi gì ai chứ đi nghinh nghinh luôn. Nghĩa là không mà đã ngộ chứ không mà khỏi cần gì chứ, đã không rồi. Giờ đó mà vô là gặp hòa thượng. Năm đó dở cái buổi khoảng chừng 10 giờ 10 rưỡi. Cũng mấy chú tiểu đó có vị lên trên chánh điện tụng kinh. Cốc cốc chỉ tâm đảnh lễ nam mô. Ông quay qua: đời bây giờ mà còn tu sắc tướng, kinh kệ ê a kiểu này biết chừng nào cho đắc. Ta trực chỉ chân tâm chưa thấy gì nữa, kinh kệ ê a này biết chừng nào cho đắc. Nhưng hòa thượng quay qua, hòa thượng dạy: tụng kinh ê a còn đỡ hơn ngồi nói tào lao. Rõ ràng có những ngồi chê khen ta không tào lao chứ gì nữa, thì người ta chẳng ta trí tâm đảnh lễ ta tụng kinh á, dầu cho ta tụng kinh mà ta chấp trong kinh đi nữa quý vị cũng là còn ngon hơn. Đó là lời vàng khuôn vàng thước ngọc của chư Phật để lại, không quý vị mình đọc lại thôi pháp giới người ta cũng nghe cũng được chút phước, còn ngồi đây chê khen nói tào lao đó, giờ có nói giáo lý từ nào đâu, không quý vị toàn nói chuyện tào lao không, còn đỡ hơn ngồi nói chuyện tào lao. Nên có những cái nhỏ nhỏ mà chúng ta thấy cái tâm của mình á, nhìn vô thấy tâm mình hơn thua, tâm mình hơn thua ta không kính những người khác. Nên có cái gì sư cô nói có gì cũng tu mới tu thôi, nhưng mà nghiên cứu sách vở lắm, kinh điển lắm gì. Cái ông có ông thầy bạn chẳng chạng cổ, hai người mới gọi là tranh luận quyết liệt, gọi là một sống một còn á, tranh luận tới cỡ đó. Có gì nên tranh luận cỡ đó. Cái lúc mà không ai thua ai, không ai nhường ai, chứ gì cắt đầu cũng mới lấy sách ra đóng sách nữa. Chạy ra cái lúc đó con thầy cũng là ông giảng, chạy qua ông hòa thượng, gần hòa thượng là giảng. Hòa thượng tức không, hỏi sao con? Ơi ơi, ổng dám cự với con như thế này nè. Sách này con nói là chăng mấy nè, hòa thượng thấy không, chăng mấy nè nè nè, như hòa thượng phải chứng minh cho con, phải cho con thắng người này mới được. Chứ con là tức lắm, mấy ngày nay con su cha sách vở rồi đây hết trơn nè. Đó, con thắng mà được chứ bây giờ là con tức lắm rồi, con ngủ không được luôn mấy ngày nay. Hòa thượng dạy nè, cái gì cô cũng đúng, chứ kinh sách nó tra bản không, cái gì đọc kinh có văn bản đàng hoàng, cái gì cô cũng đúng, chứ con cái cô sai. Là gì sai? Con sai cái gì? Sai chỗ cái tâm hơn thua, tu mà còn hơn thua, sai chỗ đó đó. Chứ còn đúng hết á, văn bản đúng chứ, kinh này kinh kia nói y bác chứ, không sai chỗ nào chứ. Mà còn cái tâm hơn thua, tu mà còn hơn thua làm chi? À gì vậy, sai sai chỗ đó đó, chứ không phải sai cái chỗ văn bản kinh. Văn bản kinh có đọc, có nghiên cứu hay, ôm đóng luôn, ôm đóng kinh luôn, ôm đi không nổi luôn. À, không có gì, không có tu. Kệ kinh học nói cho thông, khác nào con két nhái ông chủ nhà. À quý vị thấy không, nên cái chữ kính mình ai mình cũng kính hết đó quý vị. Nên là Đức Phật dạy ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Nên ai mình cũng kính cho nghe, chúng sanh là Phật, nhìn thấy chúng sanh Đức Phật sẽ thành này. Sẽ gọi là thì tương lai, in the future, thì tương lai luôn. Nào quý vị, ai cũng sẽ thành Phật. Nên bữa đó là đi đám ma của mẹ ông thầy chủ trì. Đó quý vị, mà ông thầy chủ trì thì cũng lớn à. Ông thượng tọa rồi. Nên cái vàng bạn bè cũng thượng tọa. À, để đức ít đó quý vị, lợi ông thầy chủ trì cũng quỳ xuống lại mẹ không. Mấy ông sao giờ quý vị bắt đầu quỳ lại theo, mà bà mẹ là cư sĩ. Nó ngạt ngạt chỗ đó đó quý vị. Nên cái sướng lễ ông thầy cũng sướng lễ, ông sướng lễ sao? Chí tâm đảnh lễ. Không biết đảnh lễ ai giờ. Không lẽ đảnh lễ là cư sĩ gì đó sao quý vị? Không lẽ thượng tọa đâu dưới không, không lẽ đảnh lễ cư sĩ. Đó là chí tâm đảnh lễ tương lai Phật. Đâu ai bắt bẻ được ổng. Chứ kẹt quá ông thầy chủ trì á, thì ổng là thương mẹ quá, nên trước bàn thờ mẹ ổng quỳ xuống lại, thì mấy ông thầy bạn phải lại theo hết chứ sao giờ. Quý vị vô trong thế, chứ thường thường là quý thầy chỉ xá thôi không có lại. Quý vị nên những cái trường hợp mình lại tương lai Phật là đúng quá rồi. Ví dụ như lại là Đức Phật Di Lặc nè, Nam Mô đương lai hạ sanh Di Lặc tôn Phật, chứ đâu phải bây giờ. Nên bây giờ mình xá người khác ra, Nam Mô đương lai Phật. Quý vị xá hết, người nào cũng xá, chứ để người ta có tâm khiêm hạ. Nên là kính đó quý vị. Rồi chữ hòa, quý vị biết là cái gì mà hòa được là ngon lành, mà không hòa là ốc châu. Chứ mà quý vị đâu có thử làm bánh bò đây. Quý vị thấy không, bột mà hòa không hòa là ốc châu chứ nha. Quý vị làm bánh phong lan nó không hòa đường muối sữa gì nó lên cái, quý vị ơi nó đâu có vậy đâu, phải không? Trời, nướng lên nó lì xuống, lì chai ngắt luôn, phải không? Do nên á là đánh là lên á, nó hòa với nhau nó mới dậy lên được quý vị. Nên hòa với nhau mới phát triển được, hòa nhau mới ngon lành được, mới gọi hòa kính. Nên cái này là hạnh đầu tiên mà đại sư đề cập tới mà. Chữ nhẫn hòa từ nay con cố giữ, nhẫn với hòa là cao thượng lắm con ơi. Nếu không hòa thì muôn sự phải rã rời, nếu hòa được thì vạn đời trong hạnh phúc. Gia đình mà hòa cái quý vị ơi, nó thuận thảo làm sao đâu, nó im sao đâu mà không hòa cái quý vị. Nó cãi lộn thôi cũng đủ điếc lỗ tai không quý vị. Thấy không, không hòa nó, không hòa xích mít đầu này xích mít đầu kia. Nên trong chùa gì quý vị không hòa, cái vô cái chùa thấy muốn về liền. Nhưng mà hòa một cái rồi quý vị vô thấy trên anh nhường em nhà anh huynh đệ đâu đó hòa hợp với nhau rồi quý vị. Nên Đức Phật mới chế ra lục hòa, thân hòa đồng trụ, quý vị khẩu hòa vô tranh, ý hòa đồng diệt, lợi hòa đồng quân, giới hòa mà đồng tu rồi đó, không có gì. Như vậy thì có lục hòa, nên là trên thuận dưới hòa, cái đó hòa kính. Nhẫn nhục, mà nhẫn nhục những cái điều mà chúng ta làm, không có gì. Nhẫn nhục những cái gì mà thế gian khó nhẫn nhục, chúng ta làm những cái gì mà thế gian khó làm, thì cái đó quý vị tức lắm. Con nhịn mà nhịn không được. Tức lắm. Thầy coi tức không nè. Hứa rõ ràng vậy đó, nó hứa hôm qua nó trả. Mà tới bữa nay ba bữa rồi nó trốn mất tiêu luôn, tức không thầy? Hỏng tức. Ý hữu sao không tức thầy? Tại vì nó giật tiền cô, đâu phải giật tiền thầy. Đúng không? Giật tiền cô tức, có giật tiền thầy đâu phải tức. Nhưng mà có người, quý vị không có dính dáng tới mình mà mình tức, quý vị. Có cô ghi vô chùa, tức thầy ơi, tức muốn ói máu, tức cành không? Tức tới là gan lộn đầu luôn, hỏi sao vậy? Nó hiền dùm hiền dữ, chồng nó có vợ bé, dây nó chở vợ bồ trước mặt vậy đó. Mà nó nín thinh, con tức lộn ruột mấy ngày nay luôn. Là bây giờ á, ông chồng có bà con anh em gì không? Là không. Vợ có bà con anh em gì? Là không. Vợ bé có quen gì không? Không. Ý sao kỵ ta? Vậy mà tức lộn ruột lộn gan là tức sao ta? Dính dáng tới mình đâu. À, quý vị. Nhưng mà mình á, thiên hạ là nó vậy đó quý vị. Không dính dáng tới mình chứ nha. Bắt đầu tức gọi là tức dùm. Ghen dùm. À, quý vị, tức dùm. Trở thành nhiều chuyện. Đó, nhiều chuyện là chỗ tức dùm ghen dùm dính dáng tới mình chứ. À, quý vị không? Chùa người ta không phải chùa mình. Mà vô đầu môi à, móc à. Vậy cái gì chổng môi móc ra. Quý vị, cho nó banh tành cho nó te tua lên chứ ha. À, quý vị còn để đóng đó đi về. Thấy không? Có nhiều người đó đi chùa không chịu tu mà vô đó môi cho rùm sùm lên đóng rồi để đó đi về, không giải quyết được gì chứ gì. Để đóng nó cho người ta vậy đó, rồi người ta nghi kỵ gì với nhau tùm lum tùm lá chứ. Không đó. Chuyện có phải chuyện của mình không? Đâu thì không phải chuyện mình phải không? Do đó mà được tặng hai chữ. À, quý vị, nhiều chuyện. Đố quý vị nhiều chuyện tu đắc nổi không? À, quý vị, tại vì đa phần đọa địa ngục là chỗ nhiều chuyện nè. Nào quý vị, trong kinh nói đàng hoàng á quý vị. Nên ngày một Kiền Liên đi xuống dưới á, rồi nói này cho mấy cô ấy nữa. Bữa trước cự thằng lần rồi. À, nói câu chuyện này cự lần rồi. Nào quý vị thôi nhắc sơ sơ thôi. Ngày Kiền Liên thấy nữ là đọa địa ngục nhiều quá. Mới lên trên thế gian nói lại quý vị, nên Đức Phật mới nói là tại nữ khổ nghiệp nhiều nam. Tóm tóm lại gì thôi. Bữa hổm nói này ở đạo tràng nào bị cô kia đón đường nói bữa. Là thầy tính là hiện đại, ai ngờ đâu là cũng ấu trĩ. Đã Đức Phật hồi xưa đã ép nữ, tới giờ của thầy cũng ép nữa. Rồi trời ơi, Đức Phật ép nữ ép chỗ nào? Cái gì đó, công nữ vô tu cái giữ bát kinh pháp nè ha, rồi cho nam 200 năm chủ giới, cho nữ 300 là 48 giới, ép rõ ràng. À, mô Phật. Không hiểu gì hết trơn, gọi là nói tào lao không à. Nào có gì, Đức Phật có ép không? Tu để làm gì? Để làm thánh đúng không? Ai mà làm cái gì vì cái lý do làm đó bị nhân quả không làm thánh? Đức Phật chế giới số 1. Ai làm cái gì bị nhân quả không làm thánh được? Đức Phật chế giới số 2. Quý vị hiểu cái chế giới của Đức Phật không? Tức là trên thực tế người đó làm đó tạo một cái nhân ngăn cản con đường thánh đạo, không thể thành thánh. Đức Phật cấm liền không cho làm đó, để được thành thánh. Là Đức Phật thương mình mới chế ra, đâu phải Đức Phật chế cho Đức Phật. Do đó mà 49 năm người nam phạm 250 lần những nguyên nhân không được làm thánh, mà nữ phạm 348 lần nên mới có 348 giới. Không có gì, trời không hiểu lịch sử chứ, đây còn đập tàu lao rồi vô đây nữa, còn nói Đức Phật ép nữ rồi nữa. Trời ơi, khổ quá trời luôn. Không có gì, mình lấy kinh sách ra nói là thầy nhắn cái tin đó vì thầy hay quá ha. Tìm những mẫu chuyện là soi mối phụ nữ hay quá. Mô Phật, mày không dám nói đâu, sợ rồi. Khen hay á, khen hay mà vừa vũa sao một câu có được gọi là nói đâm chọt á. Ta đâm học còn này mình sửa lại đâm chọt lắm, nó chọt nặng á, chúng nó hay tính đâu khen hay mình cũng hoan hỷ quá vậy, lâu lâu cũng được người khen, ai nhè đâu. À, quý vị đang chọt á. Hay quá, tối ngày tìm mấy trời cái chuyện mình sôi mối được không? À, quý vị sưu tầm mấy chuyện sôi mối rồi. Tại vậy á, bữa trước tôi nói là phụ nữ á, ngày phải nói được 6.000 từ. Nếu không 6.000 từ thì không tiết ra đủ lượng enzyme nuôi cơ thể, nên phụ nữ nói nhiều nam. À, có gì vậy mà cổ nói thầy vậy đó. Thế là tối ngày đi kiếm chuyện sôi mối phụ nữ. rồi là cấp này á, quý vị chê nữ được, quý vị nên cấp nào cũng dám nói nè, không quý vị thôi không dám nói, à, nghĩ vậy dám nói nữa, nói thì sợ nói mình không công bằng rồi nữa quý vị, nên cái đó là thực ra quý thầy có ghét gì ai đâu, không quý vị nói để người ta giữ quý vị, nhầm khi á quý vị nghe mà vô trong đạo tràng giờ chỉ tỉnh nói chuyện rô chứ nói toàn nữ không không thấy ông nam nào nói vậy. Nó nói thiệt, rồi cãi lộn, rồi nhà bếp, rồi đó không chết nữa. Nó nói thiệt đó, nó thiệt lắm. Nhìn mắt thấy tai nghe nên mình nói chi? Nói cho nó ổn định đạo tràng. Nói chi để cho pháp giới này thanh tịnh, tịnh pháp giới cho ngôn án làm có ha chứ chi? Nói để cho là tam nghiệp thanh tịnh, án ta phạ bà phạ trực đà, ta phạ bà phạ trực đồ hám. Nói cho khẩu nghiệp thanh tịnh, tu rị ma ha, tu rị ta bà ha chứ chi. Để cho đạo tràng được thanh tịnh trang nghi mới giải thoát được chứ. Không quý vị, giới thanh định, định sanh tuệ, mà không có định tuệ thì làm sao? Không quý vị, mà tuệ có thiền, thiền định nói cho nghĩ nói. Nói cho nghĩ nói. Nghĩa là nói để cho tâm ta được tĩnh lặng đi. Như vậy thì mình nhẫn những cái điều gì thế gian khó nhẫn, ta nhẫn được, mình nhẫn được. Không quý vị, tức là chịu đựng của tâm được quý vị. Những cái việc gì mà thế gian không làm được, mình làm được. Thế gian có dám cạo tóc đến vô chùa không? Không được phải không? Mình làm được. Thế gian có dám mà tụng kinh không? Không dám phải không? Hát karaoke mà mình tụng được. Thế gian có dám ăn chay không? Ăn ngày ăn không nổi. Có chú này ăn chay ngày ăn không nổi. Đó thầy, thầy con ăn ngày ăn không nổi. Con trả lễ quý vị. Có nghĩa là nguyện giái trả lễ ăn ngày mà ăn mười mấy lần ăn không được. Ăn buổi quý vị. Đó. Cái bữa đó là cái bà vợ ép quá trời ông mới ăn bữa quý vị. Ăn bữa chiều ông say sẩm mặt ngoài chứ ông là trời ơi ăn chay có một bữa mà ông tối tăm mày mặt chân tụt máu. Trời ơi. Tâm lý gì vậy, ăn chay gì mà tụt máu. Quý vị. Vậy thì mấy thầy tụt luốc hết trơn à. Quý hòa thượng tụt luốc hết trơn. Quý ăn chay gì tụt máu. Mà ăn ngày sao tụt, ăn lâu ngày mình ăn thiếu chất gì thì từ từ nó mới mất cái chất nó tụt. Chị đâu sáng ăn chịu tụt luôn. Kỳ vậy. Nói vậy là chúng ta bị tâm lý. Và điều thứ hai á là Đại sư Ấn Quang á mới khuyên rằng á là khi tỉnh tọa thường nghĩ đến lỗi của mình. Cái điều thứ nhất á là Ngài nói tới hòa kính nhẫn nhục phải không? Làm những điều ta khó làm, nhẫn điều ta khó nhẫn. Đó là đại ý của điều thứ nhất. Hòa kính nhẫn nhục. Hai cái đó là thôi làm thế ăn tiền này. Bây giờ cái thứ hai, không quý vị, nó là khi tỉnh tọa là tham thiền, không quý vị, tỉnh là thanh tịnh, tỉnh lặng, chữ tỉnh á quý vị, chữ tỉnh đó là tỉnh giống ngã không, tỉnh lặng, khi tỉnh tọa là ngồi tỉnh lặng có thể niệm Phật, có thể tham thiền quý vị, ngồi thanh tịnh thả buông tất cả, mặc cuộc đời tự nó chuyển xây, tập trung tạo dựng sức mình, nương theo hơi thở an bình thảnh thơi. Không ai nói gì xin nhé, chứ bình thường thảnh thơi qua ngồi tĩnh tọa. Những lúc ngồi tĩnh tọa quý vị thì đều nghĩ đến lỗi của mình. Còn thường thường mình ngồi tĩnh tọa nha, bắt đầu mình suy nghĩ hôm qua này nó chơi mình nè, nha, hôm qua nó nói mình gì nè ha, bắt đầu tìm cái để trả thù. Đâu quý vị, nó đậu xe chỗ nào lủng thập lủng cái bánh xe chơi. Đâu quý vị, chúng ta ngồi nhàn cư vi ngồi con mình quý vị, nghĩ toàn bậy bạ không à. Nghĩ cách này cách kia không à quý vị. Tổ là đại sư dạy rằng là lúc mà mình ngồi tĩnh tọa mình đó quý vị, nên nghĩ đến lỗi mình, lỗi của chính mình đó. Tức là mình ăn sao, nói sao, ngủ sao, mặc sao có ảnh hưởng tới ai hay không? Ngày nay mình có lỡ cái lời nào không? Ngày nay cái hành động của mình đó quý vị, có làm cho người ta đau buồn hay không quý vị? Gặp người ta ra đi đó quý vị, mình là bị đau cái cô kia, cổ bị lỡ cái miệng, lỡ miệng trong này nè. Cái cô cổ ở thành phố, cái cô bà con dưới quê đi xin việc làm đi lên, đó quý vị. Đi lên lần một nghỉ lại nhà luôn. Hỏi sao vậy mới về nói lại với chứ. Tôi lên mà bả cái môi bả chề cái thứ. Khi dễ tôi nghèo. ai nhè đâu người ta bị lỡ miệng, ta chè cái môi ra, ông chè môi nó đau gần chết luôn. Quý vị thấy không, cái đó hành động ở bên ngoài người ta thấy, người ta để ý, quý vị, người ta bị tổn thương tại người ta nghèo, chứ phải chi mà đại gia tới cho chè tám thước người ta cũng không nói nữa. Đó, người ta đại gia nhưng mà ta nghèo thật sự, ta đi xin việc làm không có việc làm, lúc đó là bực bội dữ lắm, mà thấy cái môi mà nó chè ra cái nữa nhé, phải không? Đó, quý vị, đó là cái tế hạnh đó của con người, quý vị thấy không? Những cái tế hạnh làm đau khổ người khác, có nghĩa là chúng ta không có tế hạnh làm đau khổ người khác, chúng ta không có cái oai nghi làm đau khổ người khác, có nghĩa là cái hành động ở bên ngoài mình, với lời nói làm đau khổ người khác. À, do đó ta ngồi ta kiểm điểm lại, cái gì viết tự kiểm, kiểm điểm lại mình có làm cái gì không, đừng kiểm điểm ai, không ngó mình, ngó mình ai, à, mình mà có gì, ai ngó gì mình, ai kiểm điểm mình, ai nhìn thấy lỗi mình, người đó sắp làm thánh rồi đó. Tại sao? Người này thông minh và trí tuệ, tìm lỗi người dễ ẹt mà tìm lỗi mình khó cực kỳ. Ai tìm được lỗi mình đó, bởi vì người đó có trí tuệ mới tìm được, không có trí tuệ không thấy. Thời với thầy, thầy con nhỏ tới lớn con toàn là ăn chay niệm Phật làm lành không, mà thầy cũng không làm gì ác đức chân á, mà tại sao người ta lại ghét con, tại sao người ta nhìn con á như là có gì, cái gì mà quý hiếm lắm, nhìn né không, bởi con là không có làm gì ác hết chứ, có gì phải không? Mình không làm ác cho người ta né mình được không? Đó, vì người ta né mình phải có cái gì đó người ta mới né. Đó, vì cái thứ nhất người ta né như là bà La Sát nè, bà Chằng Lửa rồi nè, người ta né. Đó, quý vị. Chứ không lẽ là Bồ Tát mà ta né Bồ Tát, không có đâu. Có né Bồ Tát, ma né. Đó, quý vị, ma quỷ gặp Bồ Tát sợ lắm né. Đó được, đó, quý vị. Còn mình bình thường mà né là chứng tỏ mình đã gieo rắc đau thương cho người ta, ta mới né. Con không có nói gì chứ, cái gì con cũng nói thiệt hết chứ. Nên mà sao mà người ta cứ sợ cái miệng của con không, không có gì. Cái gì cũng nói thiệt hết trơn á. Tôi nói thiệt với bà nghe, ông chồng của bà chở nhỏ kia đi hồi nãy á. Trời ơi, về nhà hai chồng ta đấu kiếm nhau cái gì. Tôi nói thiệt mà. À, cái gì toàn nói thiệt không à. Cái gì không nói dốc ai hết trơn á. Mà thiệt cho người ta tan nhà nát cửa trơn chứ, đó thiệt kiểu đó đó. À, mà thấy không? Nên á, không phải là thiệt, không phải là giả, mà có đây đau khổ cho người ta hay không. À, có tâm làm gây người ta đau khổ không, chứ không phải dựa vào cố chấp giọng lời nói thiệt đó mà gây tang thương cho người ta. Cái mình nói là nói thiệt không mà thề rồi nữa, không phải chỗ thề đó, mà cái chỗ mình tác hại của hành động lời nói việc làm mình, không phải thiệt, không thiệt gì đây quý vị. Nói thiệt ta banh nhà nói làm chi. À, quý vị. Nên giới của Bồ Tát là chỉ trì tác phạm, tác trì chỉ phạm đó, có nghĩa là không làm thì cũng phạm, mà làm cũng phạm nữa. Giới Bồ Tát á gọi là tùy lúc tùy duyên. Ví dụ gặp người ta chết chìm xong á, mình biết lỗi không, không nhảy xuống cứu, không làm phạm. Gặp người ta đi bắt cá, nhảy xuống bắt tiếp, làm phạm. Thấy không? Do đó là giới Bồ Tát là chỉ trì tác phạm, tác trì chỉ phạm, có nghĩa là không làm cũng phạm mà làm cũng phạm. Tùy vào cái trường hợp, lấy tâm từ bi lên đàm đầu mà làm thì nó đúng. À, có gì? Chứ không phải nói làm không làm. Làm cũng phạm chứ không gì. Thấy người ta chết không cứu phạm rồi. Mà giết người ta nhảy vô giết thấy phạm luôn. À, giờ đó mà hãy nhìn thấy lỗi của mình, ai nhìn thấy lỗi của mình đó, người này xuất sắc lắm rồi. Người này sẽ nhìn xuyên suốt vào bản ngã của mình đó. Người nhìn thấy lỗi của mình, người đó đã bước ra khỏi mình rồi, có nghĩa là đi ra ngoài này mới nhìn được trong mình. Mà người đã đi ra ngoài mình này là bản ngã mất tiêu rồi. Bản ngã đâu mất tiêu rồi, bản ngã là mình nó, mà bước ra ngoài mình này, bản ngã nó đâu có chỗ nương tựa nữa. Nó không chỗ nương tựa nó thì vô ngã thôi. Mà vô ngã này không phải là không có ta, mà vô ngã chứ là chân ngã, bốn đức của Niết Bàn, chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Mình ở đây là giả ngã, hợp rồi tan. Chân ngã là còn hoài. À, quý vị, mà chúng phải chẳng phải còn hoài, nó bất sanh, bất diệt, thường tịch, vắng lặng. Nên nó còn hoài thì nó không còn hoài sao? Nên nó không có đối đãi nữa, hiểu gì được. Điều thứ ba không quý vị? Lúc đó là nhàn. Đừng bàn đến điều sai điều trái của người. Lúc nhàn là lúc rỗi rảnh á, ngồi bắt đầu tụng năm tụng bảy, bảy lời tám nói này là bảy. Nhưng mà tôi nói với bà nha, bà thề là bà đừng có nói với ai nha. Thề đi, thề trước trời đất, trước mặt nhật đi, nếu bà nói với ai trời tắt bà tắt đi, thề đi bà kia, thề dứt phát tôi không nói ai. Nó đầu là đầu móc người kia nó thề. Lúc rảnh đâu có gì, nói chuyện tao mà. Xóm dưới làng trên, còn mình đi tu thì chùa này chùa nọ, ông này ông kia, quý vị nói vậy làm cho não loạn thân tâm đôi bên. Nhưng cái này cái hạnh này gọi là hạnh nhiều chuyện nè, quý vị, hạnh nhiều chuyện chứ không phải hạnh tu. Hạnh là sở hành á, còn hạnh tu người ta khác, quý vị, tu người ta tịnh khẩu nghiệp. Chuyện của người hãy để chừng nào mình giúp đỡ được người ta thì mình hãy nói, còn mình không có bàn tới đó. Nên trong an lạc hạnh á, Đức Phật có cấm vị tỳ kheo hoặc là một cái người tu chân chánh nói gì là không bàn được chuyện tế sự, không bàn tới cái việc của người, tới lỗi của người, không bàn tới việc tế sự. Thế sự cái gì mà liên quan trực tiếp tới mình hãy lấy tâm từ mình giải quyết xong bỏ. Vì xong rồi còn bỏ, nó liên quan tới mình xong rồi còn bỏ, huống chi là liên quan tới người khác. Dứt khoát bàn tới, nếu cứu được người ta thì cứu, không cứu được thôi đừng bàn tới để làm gì. Quý vị, nên thôi ai làm gì làm, bỏ qua quý vị, ai làm làm. Nếu việc đó chúng ta có thể giúp họ được thì chúng ta nên giúp, còn không giúp đỡ họ được đó thì gì, niệm Phật đi. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, giải thoát một chút đi, đừng có bị ràng buộc nữa. Như vậy nên mình đừng nhìn cái xung quanh lúc rỗi rảnh đó quý vị, đừng nhìn cái chuyện thế sự bên ngoài, đừng bàn thôi, không bàn chuyện thế sự nữa. Nếu người nào bàn thì sự não động tâm mình, loạn tâm mình dữ lắm. Vì đây là lời tâm quyết mà, ngài đã ở chùa bao nhiêu năm trời, ngài tâm quyết cái hạnh giải thoát của quý vị, dướng hết điều này là mình dướng chân, không có gì. Ngồi mình là nghĩ tới người khác, và rảnh rỗi thì là tụm năm tụm ba, không có gì. Nên có nhiều người á, bữa trước quý vị có cái vị này thấy cái lịch thầy đi giảng, thầy nói thiệt thầy đừng giận. Hỏi nói gì vậy, nói gì mà sợ giận dữ vậy? Nó nói thiệt với thầy chứ thầy đi giảng kín mít thời gian đâu thầy tu, giảng mít chân lịch thời gian đâu tu, nghe không có gì. Thầy là mấy ông nhậu ở ngoài không có thời gian đâu có tu đâu, mấy ông đánh bài á thời gian đầy có tu đâu, đi nhậu đánh bài karaoke vũ trường không có gì, có tu gì đâu, đua xe đá gà cá độ số đề ba lô số chủ, thấy có tu gì đâu. Như vậy tu đâu phải chỗ thời gian, tu là có tâm tu hay không. Vậy chứ không lẽ thầy đi làm Phật sự mà không phải tu sao ta, kỹ ta, mình đi làm Phật sự mà sao mà người ta nói không phải tu, kỳ thời gian đâu tu, vậy tu là gì? Tu là sửa, tức là tu đâu chỉ lại chỉ quỳ, ở đâu sửa đó, vậy thì mới mau. Ngồi đây đang ngồi sửa đây nè, đang đi xe sửa nè, sửa gì? Sửa tâm, sửa tánh, nhìn vô mình mà sửa tâm mình, nó tham sửa hết tham, sân sửa hết sân, đối diện hoàn cảnh ta chê một câu, ta khen một câu, tu liền tại chỗ đó. Chứ nghĩ tu sao, lên tụng kinh hả? À, cái gì? Tụng kinh là phương tiện để tu chứ đâu phải là tu. Phương tiện để tu có nghĩa là qua tụng kinh đó để chúng ta được tâm kinh. Tu là ăn chay hả? Ăn chay là phương tiện, qua cái ăn chay đó chúng ta được cái tâm từ bi và tránh lòng oán hận. Niệm Phật là tu, niệm Phật là phương tiện để tu, để chúng ta được trở về với tâm Phật. Nên người ta không niệm Phật mà ta trở về được với tâm Phật thì sao? À, có gì? Ta dùng phương pháp khác, nghĩa là dùng thiền, là dùng trì chú, vâng vâng, hoặc là thiền quán, thiền chỉ, thiền chỉ quán, mà quán nước, quán lửa, quán nhiều cái đề mục, chứ đâu phải một đề mục. Như vậy thì mình làm này mà thấy người ta không làm giống mình, cái mình bắt đầu rồi nghe, cố chấp rồi nghe. Không có gì. Có cô Phật tử có gì ăn chay trường không biết được năm hai năm gì đó, gặp cô kia ăn có 10 ngày tu hành ăn chay không được tu gì, bắt đầu ngồi nha quý vị, ngồi cười hà hà, tu hành ăn chay không được mà tu cái gì, chay trường chưa nói nè, thấy chưa, thấy ngã mạng chưa. Quý vị, như vậy chay trường, chay trường chứ không quý vị, còn sân không, kiết sử diện cái còn không, năm hạ phần kiết sử đắc qua là hắn đó, được một hạ phần kiết sử nào chưa, thân kiến giới cấm thủ nghi tham sân có việc được cái nào chưa, trong năm hạ phần kiết sử để chúng ta đắc quả thánh á, được cái nào chưa, chưa được cái nào chưa hả? Vậy thì không ăn chay như khóc, có phước chút xíu rồi, tụng kinh cũng như không, có phước chút xíu không có gì. Do đó người ta dụng công để sửa tâm mình, để diệt những hạ phần kiết sử đó đó, làm mỏng tham, mỏng sân, không có gì, vượt khỏi thân kiến, không chấp vào thân nữa. Ai muốn làm thân mình giả tạm phù du chi bằng tao tâm tu. Nên xả bỏ thân này, xả bỏ có nghĩa là chúng ta đừng có chấp vào nó nữa, mình biết nó là giả là tạm thôi, chứ không phải xả bỏ mình đi, mình bỏ mình xả nó, không có gì. Rồi giới cấm thủ quy định gì xưa nay của chúng ta sửa là cho đúng giáo pháp nhà Phật, chúng ta không có để cư cư như vậy. Rồi nghi, không nghi ngờ chứ không có gì, biết tin này, niệm Phật là thành Phật. Cái niệm tới trong kinh Pháp Hoa nói ai nói Nam Mô Phật tương lai cũng thành Phật mà. Không có gì, nên ta niệm tới ai nói gì nói. Nên là lúc mà rảnh rỗi thì đừng bàn tới điều sai lẽ trái của người khác. Không có gì, đó là điều thứ ba là đại sư dạy vậy. Điều thứ tư là lúc đi, lúc đứng, lúc nằm, lúc ngồi là tứ quan nghi nè. Lúc ăn, lúc mặc đó là tế hạnh. Từ sáng đến tối, từ tối đến sáng chỉ niệm Phật hiệu không để gián đoạn, hoặc niệm nhỏ nhỏ hoặc niệm lầm thầm. Niệm nhỏ nhỏ với niệm thầm khác nhau. Niệm nhỏ nhỏ là mô Phật mô Phật mô, niệm thầm đang niệm, thấy không? Do đó mà trong tứ quan nghi hoặc là trong những cái tế hạnh đều có cái tâm niệm Phật ở trong đó. Nào quý vị, niệm nhỏ nhỏ, niệm lầm thầm, niệm lớn, tùy duyên mà chúng ta niệm, đừng để gián đoạn. Gán niệm Phật trì tâm bất diễn, khi lâm nguy có Phật độ liền. Trì trong tâm, giữ trong tâm, trì mà. Nào quý vị, bất diễn, diễn là xa, đừng cho rời xa câu niệm Phật. Có thể rời xa chồng, rời xa con, rời xa của cải vật chất, cái gì chúng ta cũng có thể rời xa, nhưng đừng bao giờ rời xa câu niệm Phật. Rời xa câu niệm Phật chết liền, ma nó nhảy vô liền. Ngộ Đạt thiền sư rời xa có chút xíu một nhảy vô là một ung thư, có gì thấy không? Đừng có rời xa, cái gì xa cũng được, chứ tiền nó lấy mất của tôi rồi, tiền xa. Vì trong kinh và quý thầy nói là không có sao, tiền rời xa không chết. Đó, có gì chồng có vợ bé nó, ông rời xa mình cũng không chết. Nói con gả đi nước ngoài mình cũng đâu có chết. Nhưng mà rời xa câu niệm Phật tức là hết cái tâm Phật rồi. Niệm là nghĩ là tưởng là trở về tâm Phật, mà hết tâm Phật rồi quý vị thì rồi kể như người đó chết thật sự rồi, sanh tử luân hồi triền miên khổ não có giải thoát nữa đâu. Quý vị tướng này bệnh ung thư cũng không sợ, chết có kiếp này thôi. Nhưng mà chúng ta không tu rời xa tâm Phật là chết muôn ngàn kiếp về sau luôn quý vị. Đọa thành châu cái 500 kiếp, thành dê cái 50 kiếp, 500 kiếp quý vị. Có nghe trong đoạn kinh không? Cái ông thầy, nghe nói ông thầy là ông thầy, ông phải ông thầy tu, mà ông thầy là ông thầy cúng. Ông kêu ông bệnh, ông dạy phải cúng ông thần con dê, cái đầu của con dê thì ông mới hết bệnh quý vị. Ông chỉ cúng hay quý vị, cúng hết bệnh. Nhưng mà ông kia hết bệnh mai mốt bệnh khác, hết bệnh này hết bệnh khác. Nhưng mà ông thầy chỉ cúng không quý vị, chết đi thành lại con dê 50 kiếp, chặt lần 50 lần cái đầu cho người ta cúng rồi lại quý vị. Thấy nó chua chưa? Bữa trước đi về với Bạc Liêu, có ông kia, cái cô kia có lên sát, gọi là sát ông đại tướng quân đứng giữa càn khôn. Lên sát nghe kêu dễ sợ ha. Nhập sát ông đại tướng quân đứng giữa càn khôn. Cái bà này đâu 80 tuổi rồi, đi bệnh đâu quý vị, đi lại kêu là cúng con heo. Đúng 69 ký. Dư không được, thiếu không được. Đúng y chát cái da. Bắt đầu mua heo quý vị. Cân sao hơn đúng 69 ký. 3 ngày sau đem lên cân còn có 65, biết kỹ. À, gì? 65 dứt phát ông đại tướng quân không chịu. 69 là 69, không có trả giá đây. À, có gì không có trả giá. Cúng để cho hết bệnh. À, có gì thấy không? Nhưng mà cúng rồi đâu hết đâu, 3 ngày sau chết. Chết mang theo mạng heo đi theo quý vị. Ơi ông đại tướng quân nào sao thấy nó tào lao quá trời luôn, ta bệnh mà tự nhiên đi làm heo cúng đúng 69 ký nữa chứ. Chế nhiều thứ, thấy không? đã cái mạng mình là bị, trong kinh Dược Sư nói là chúng ta bị quạnh tài quạnh tử. Quạnh tử là chỗ sát sanh nhiều quá, nó đi đến quạnh tử nên giờ ta phải phóng sanh chứ làm sao giết giết đó được quý vị. Nên người nào kêu kêu đó đừng tin, ta phóng sanh thương yêu tha thứ quý vị, có chết được không sao nhỉ, mà chết trong cái thương yêu tha thứ còn dẫn hơn á quý vị. À, là chúng ta bị hết bệnh lần này nhưng mà bị đóng một cái đống tội rồi mai mốt cũng bệnh lại, chứ làm sao mà hết hoài được, phải không? Hết bệnh không bao giờ hết hoài được, là sao cũng bệnh lại à. Do đó mà lúc đi đứng nằm ngồi, lúc ăn lúc mặc, từ sáng đến tối, từ tối đến sáng, cái gì vẫn giữ câu niệm Phật, trì tâm thủ ở trong đó. À, cái gì câu niệm Phật đó là bùa hộ mạng. Và điều thứ sáu á, thường có lòng hổ thẹn với tâm sám hối. Hổ thẹn á, là tàm, là quý á. Hai cái điều này á, quý vị được nói trong Đại Thừa Tâm Pháp. À, xấu hổ với người và thẹn với mình. Làm điều ác gì quý vị? Chúng ta làm xong rồi, ta có tâm hổ thẹn tức là tâm sám hối. Tâm sám hối tức là tâm hổ thẹn. À, quý vị, mình làm gì phải hổ thẹn? Bây giờ mình tu rồi mà bữa đó mình thấy người ta lọt tiền mình còn bỏ túi, tham không chịu trả lời. À, có gì? Hổ thẹn. Không dám nhìn mặt ai chứ. Nhằm khi mà mình tu rồi mà mình còn làm tà hạnh, mình không dám nhìn ai chứ. Hổ thẹn. Tự mình người ta không có biết. Không có biết chứ. Dám bảo đảm không ai biết chứ. Có gì? Bảo đảm không ai biết chứ. Mình đóng cửa rầm lại rồi. À, có gì? Còn đó mình ca giọng cổ không ai nghe nữa. Lấy gì biết, nhưng mà mình tự hổ thẹn lòng mình. Mình tu rồi cái gì mà sao mình làm vậy không biết nữa. Mình tu rồi mình một lúc mình nóng sân si lên, mình chợt mình muốn trả thù người ta, thấy tâm mình thù quán đó, cái mình thấy sai rồi. Tu rồi không xả nổi, xả bỏ, Đức Phật còn tha cho cái con mọt nữa đâu. Mình thường thường tới 14 tới 30 cái gì, có Bồ Tát thì là sớm hơn chút, ví dụ như vậy. Nhưng mà tháng có hai kỳ sám hối, sám hối rồi làm nữa, sám hối rồi làm nữa, tại người ta không có hổ thẹn. Làm kiểu nghi lễ, làm có lệ chứ không phải nghi lễ, có lệ. Thường thường người ta tụng sám hối, mình cũng lên tụng sám hối có lệ đó. Đâu vì không có thành tâm, không có thường thường hổ thẹn. Đâu có gì, có ai hổ thẹn chứ. Nếu có hổ thẹn người ta nói chúng cái không bao giờ mình cự đâu. Mà không hổ thẹn có gì, người ta nói chúng, người ta nói xấu mình. Nói không? Nên nó nhiều người ta nói chúng bóc và chúng tim đen luôn, nói xấu mình, nói xấu tôi không à, có gì. Nên nó có cái chú nó ở bên miền Tây á, nó trời ơi chú, người ta nói xấu chú nát chứ chú ơi. Ông cười khà khà khà, ơi sao cười, nói xấu sao cười. Ông lại lại cảm ơn như bà Tám giùm chú đi bây. Hỏi sao vậy? Chú tới cả trăm cái xấu là bà nói có một hai cái, bà còn tha mình 80-90 cái à. Cảm ơn bà giùm cái đi, tại vì xấu mình biết mà bà đâu có biết hết, phải bà mà nói hết đó, thì có môn mà đội bàn luôn. Phải không? À, có gì à, nên á là người ta nói đâu có hết cái xấu mình đâu, chỉ có mình mới biết cái xấu của mình thôi, chứ người khác thống kê không bao giờ biết được hết. Nó có gì trừ trường hợp á là vị đó đã có là tha tâm thông, biết hết ý của mình thì lúc đó mới biết hết những cái sai trái trong tâm mình. Còn vị nào vậy đoán mò thôi sao biết hết rồi vậy? Mình như cái xấu sao biết nói, chỉ có mình mới thống kê nổi cái xấu của mình thôi, chứ người ngoài không bao giờ thống kê nữa. Nên mai mốt có ai nói xấu gì cười, nói ít quá, nói nhiều chút nữa đi, trả nghiệp cho nhanh chứ. Đó quý vị, do đó mà mình có xấu người ta mới nói chứ, đúng không? Không có, không có xấu sao ta nói. Thế gian hết tự nhiên bỗng dưng ai dám đặt điều cho ai, nhưng có người đặt điều thiệt đó quý vị. Nếu mà mình không có xấu người ta đặt điều mình tội nghiệp người ta. Không có gì đặt điều đặt chuyện này bị đọa chết nghe. Thẳng ra du quan giá quả đặt điều đặt chuyện, khẩu nghiệp đọa, tội nặng đọa, nhẹ khẩu nghiệp. Qua chứng sau nếu sanh được làm người, quý vị thấy cái miệng, miệng hôi môi chết, miệng méo sức môi, rụng răng môi chề, là răng xéo xó, răng thưa, lồi sỉ hô, cà lâm câm ngọng đó. Hai phẩm 28 phổ hiền Bồ Tát thấy quả báo của lời nói, Nên ta nói chúng quý vị mình sửa, ta nói sai tội nghiệp ta bị quả báo quý vị. Mô Phật. Nói sai rồi chị Tám ơi, quả báo chết Tám ơi. Nhắc chút vậy thôi. À, quý vị còn nói đúng hay cảm ơn Tám nha, em sửa. À, cái đó em nhìn nhận em sai, em nhìn nhận mô Phật sửa sám hối chẳng thành sám hối. Sửa. Như vậy thì người ta là không có buồn vui hờn giận gì với cái chuyện của người ta nói quý vị. Như vậy là phát tâm hổ thẹn và ông ta sám hối thường thường với tâm mình để sửa cái lỗi lầm của mình. Điều thứ bảy là nếu đã tu hành phải tự hiểu là công phu phước đức của ta hãy còn nông cạn, chẳng nên tự kiêu căng khoa trương. Mình hiểu công phu phước đức mình còn xíu mà, đừng có khoa trương, đừng có khoe khoang. Mình hay khoe lắm, khổ lắm quý vị. Mỗi lần á có cô này công quả ngặt nghèo quý vị ơi, cổ lại sám hối, cứ lựa cái giờ nào có khách lại mà lên chánh điện á, đem cái cuốn kinh Vạn Phật dạy cộm này nè, không quý vị lên á, chí tâm đảnh lễ Nam Mô Phổ Quang Phật. Bung, đánh chuông mà đánh nghe cái bung chứ phải nghe cái beng. Không quý vị, đánh gọi là đánh hết da hết tay luôn á, đánh bể chuông luôn á. Mà đợi có khách lên không à, chứ bình thường vắng tanh trong chùa không ai chứ không lên ngủ. Có khách lên khoe đó. Không quý vị, khoe là ta không ai tu hết con mình tu nè. Phải không? Khoe, ý khoe. Không quý vị, tụng kinh dơ tính đâu ta khen quý vị mà ai cũng ghét chứ. Tụng kinh mà bị ghét. Không quý vị, làm nổi, làm màu. À, quý vị bình thường không có người ta sao giỏi tụng đi. Hoặc là ngày nào cũng 5 giờ tụng, ngày đó 5 giờ tụng đi quý vị, không có. 7 giờ có khách 7 giờ tụng, 9 giờ có khách 9 giờ tụng vậy thôi. À, quý vị khách vừa tới cổng chùa là đằng này đem lên chánh điện tụng vậy thôi. À, quý vị canh me vậy đó. À, quý vị thấy không? Mình á, rồi mình làm có chút xíu mình ngỡ là công đức mình bằng trời. À, không quý vị, chả có gì. Đức Phật hành đạo ba A Tăng kỳ kiếp hành đạo Bồ Tát tại thế gian này không có nơi nào mà không có dấu chân của Phật đi qua. Một A Tăng kỳ bằng vô số đại kiếp, một đại kiếp bằng bốn tiểu kiếp, một tiểu kiếp bằng hai, một trung kiếp bằng bốn trung kiếp chứ, một đại kiếp bằng bốn trung kiếp, một trung kiếp bằng 20 tiểu kiếp, mà một A Tăng kỳ kiếp và vô số đại kiếp, mà một tiểu kiếp bằng 16.798.000 năm. Đức Phật hành đạo ba A Tăng kỳ kiếp ở tại thế gian hành đạo Bồ Tát đã từng hy sinh cho chúng sanh, làm lợi ích cho chúng sanh. Còn mình làm có mấy ngày nhầm cái gì, rồi là không có thớ gì. So với Bồ Tát quá thân tiên bất ích như là Bồ Tát Di Lặc đó, có gì mình làm việc giàu cho trải thân cả đời này cũng không ăn thua gì chứ. Không có gì, thức sớm thức trưa có gì chặt củi cả đời, nấu cơm cả đời cũng không ăn thua gì đó. Không có gì, trải thân này nghiền thân này nát ra cũng chẳng ăn thua gì nữa. Không có gì, so với bậc Bồ Tát, so với những vị đại Bồ Tát Ma Tát không ăn thua chứ. Nên làm chút xíu quý vị, nên thân nên làm bỏ cái những nhiệm vụ mình, cái như lòng tấm lòng của mình, làm bỏ. À, đừng chấp gì đó, đừng khoe khoang khoa trương sự tu hành mình. Nhưng cái ý khoe trương thì hầu như là chiếm nhiều lắm. Ý khoa trương hay khoe cái này khoe kia, Phật tử tới đầu nói nha, nói hồi lộ mình ra liền. Nói hồi thế nào cũng có ý khen mình à. Đó, quý vị. Nên ai cái tâm này nó lớn lắm, nó nặng dữ lắm. Nói về mình là có ý khen mình á, trời ơi nhỏ đó, tôi mà học hành không tới đâu chứ á. Nhưng mà bây giờ kinh nào tôi cũng thuộc lào lào. Không có kinh nào mà không thuộc. Đó, tụng kinh 6 thời tôi không giống một thời nào. Để chi nên ta khen rõ ràng khoe chưa? Khô chương chưa? Vì ai có hỏi đâu, tự mình khoe ra. Có ai hỏi đâu có gì. Đó chính là tâm mình, tâm ma. Nó kích mình lên cho mình ngã mạng kiêu căng. À, có gì để tổn hại công đức của mình. Nên mình làm rồi bỏ có gì. Nên có một sư huynh. Ta hỏi thầy tu bao lâu rồi? Trời, ông tu mấy chục năm mày. Tu nhỏ lắm. Hỏi tu bao lâu? Ông nói mới tu. Cái cô Phật tử tu nói dốc nghe. Tu nói dốc nghe. Cái thầy nghe là biết. hỏi là sao mà huynh nói là với người ta mới tu, huynh tu mấy chục năm mà sao nói mới tu. Ông nói tôi mới tu à, tâm tôi mới tu à, tu như mình mới tu. Là sao? Hồi mới tu á tâm nó mãnh liệt lắm, tu từ từ tâm nó yếu xìu à, nên mình làm như hồi mình mới tu là lúc nào cũng mãnh liệt đó quý vị. Hiểu không? Hiểu chưa? Không có gì mới tu à, nghĩa là ông cố gắng lúc nào ổng cũng như cái thời mới tu vậy đó. Mới vô tu sáng trưa chiều tối quý vị tụng kinh niệm Phật đều đặn ngồi thiền phục vụ chúng sanh, phát tâm Bồ Tát, ăn chay trường phát cái gì mình cũng phát hết, mới tu mà mãnh liệt lắm. Ai cũng tu như hồi mới tu vậy là số một, ổng tu như hồi mới tu mà thiệt đó quý vị, tu gắt của kiều vậy đó, mấy chục năm rồi cũng tu như hồi mới tu. Nào, vậy không phải là mới đi tu, nên ta hỏi thầy tu nào, mới tu à, có thấy không? Các cái vị người ta thâm thí nó mới tu rồi. Cái thứ nhất người ta cũng khiêm hạ, ta không nói năm nào cũng nào. Cái thứ hai nữa người ta cũng có cái ý, người ta chỉ mình, bởi vì mình đã được bao lâu đâu à, mà nói đây, có nhiều người mới tu mà làm tàn, tu mấy chục năm vậy, thường thường vậy đó, phải không? Để tổ dạy cái này để tránh cái đó đó, để tránh cái tâm đó cho nó đi, mà ngã mạn lên đó thì bắt đầu chúng ta sẽ nâng cái bản ngã của mình lên. Và điều thứ 8 đó quý vị, chỉ nên chăm sóc việc nhà mình, đừng nên dính vào việc nhà người. Dạ quý vị, thì ở đây đang nói người cư sĩ. Còn đối với người xuất gia, sửa chữ nhà thành chữ chùa, chỉ chăm sóc việc chùa mình, đừng nên dính dáng vào việc chùa người. Làm sao? À, ở đây ý nói là chúng ta làm tròn bổn phận với cái chùa mình đi. Chùa mình còn chưa tròn nữa mà nhảy qua nước làm tàn mấy chỗ khác. À, có gì? Nhà mình chưa xong qua dạy đời của người ta. Nhà mình á còn chưa xong còn đóng chành anh á, đâu đi qua khuyên nha. Tôi thấy chị đây không được rồi, chị Bảy ơi. À, anh Tám tôi thấy hạnh tu đây không được rồi, anh Tám ơi. À, cái nhà anh vậy là gì, con cái gì lớn không giường dưới, lưới không giường trên vậy chứ tôi thấy không được. À, nhà chị Tám thấy không, mấy thằng ghệ nó dám cự chị vậy là không được, thấy nhà chị vậy không được. Ở nhà mình còn đóng trình hình giải quyết chưa xong, chồng theo vợ bé còn khóc bù lu bù la đây mình đi dạy người ta. Nào quý vị, cho nên á là chuyện của nhà mình gắng cố gắng quán xuyến, cái của nhà mình, cái của chùa mình, còn của người ta mình là tiếp thôi, chứ đừng có đặt cái trách nhiệm mình vào trong đó, mình tính đâu mình là ngon. Chuyện trách nhiệm của người ta nó phải trách nhiệm của mình, người ta nhờ gì tiếp đó thôi. Nào quý vị, còn cái này là tao nhờ mà đặt trách nhiệm mình vào trong đó để giải quyết á, là ý là chỗ này nè, đặt cái trách nhiệm mình vào trong đó giải quyết đó đâu phải của mình đâu, của người ta là phải của mình. À, đi tiếp mà thôi, chứ không đặt trách nhiệm mình vào trong đó để giải quyết. Đặt trách nhiệm vào giải đó quyết người ta gọi là làm tào lao. Nói gì? Làm phải cái của mình, cứ nhảy vô làm, cho nên nó gây ra phiền não. Cái của người ta đang giải quyết, mình ở xa lợi biết cái gì? Không có gì mà nhảy vô giải quyết. Mà không biết mà giải quyết thì giải quyết đó, giải quyết trong vô minh này. Đúng không? Ta biết chuyện nhà, ta biết ta giải quyết. Không có gì, chừng nào ta thỉnh ý kiến mình. Ví dụ là thỉnh ý kiến nhà em vậy đó, là nhà chị Tám. Thấy ý kiến chị giải quyết sao là lúc đó mình mới là lấy kinh nghiệm giang hồ ra chị. À, cái gì? Còn này có ai mà là muốn cho mình biết việc nhà đâu mà học vô. À, cái gì? Nên ý là chỗ này là chỗ đèn nhà nó sáng thôi, chỗ nào thôi. Nên điều thứ 8 á là chỉ nên chăm sóc việc nhà mình, đừng nên dính vào việc của nhà người, là chỗ đó có gì. Điều số 9 á là chỉ nên nhìn đến những hình dạng tốt đẹp, đừng để mắt tới những hình dạng xấu xa bại hoại. Ý cái chỗ này là tâm ta hướng thượng, đừng có moi, đừng có móc cái chỗ xấu của người ta ra. Chứ không phải là nhìn hai người đi chùa qua hậu nhìn mà ăn mày mà không nhìn đâu. Thì nở vô ngó ngang, đâu có gì. Diễn viên điện ảnh vô nhìn, không phải đại sư khuyên vậy. Đâu có gì, nên nhìn vào cái đẹp, cái tốt của người ta, đừng nhìn vào cái xấu mà bươi mà móc. Là chỗ đó, mình hay nhìn cái xấu lắm. Nhất là quý vị hay nhìn mấy thầy mấy cô à, lỡ người ta đi tánh quen quá vậy, có cái cô đó không biết làm sao cổ đi cái tướng cà dịch xuất gia luôn, nhưng mà hồi cư sĩ là cổ đi tướng dịch vậy rồi, nhưng mà không có tật gì chân á là mà đi tướng cà dịch, nên khi xuất gia cổ cũng đi chát tướng dịch đó quý vị. Vậy cô Phật tử có nói xuất gia gì mà đi cái tướng coi không được à quý vị. Nhưng mà cái cô này á tụng kinh răng rắc sáu thời, đó quý vị ngồi thiền nói năng điềm đạm, nói chung á là hy sinh cho chùa, à, dần dần không thấy, chỉ thấy cái tướng của vật không à, thấy là không không có cái quan nghi, không gì đâu mà đi cái tướng vật tưng cái tướng hổ nhỏ tới lớn vậy rồi, nó quen cả tập quán nghiệp rồi, à, bây giờ còn muốn sửa gì lắm sửa hồi cũng quên đi nữa, à, bây giờ mà sửa nó bẻ mình dữ lắm hồi quên đi nữa, à, bây giờ, như vậy thì chúng ta hãy nhìn cái tốt đẹp trong 100 chuyện thì có 3-4 chuyện xấu mà có 9 mấy cái đẹp cái tốt, hãy nhìn vào cái tốt cái đẹp đó mà đánh giá, chứ đừng có nhìn vào cái xấu nó mà đánh giá. Chúng ta nhìn vào cái xấu đánh giá không à, nên ta có sự công bằng, ta nhìn tổng quan. Cái người mà ta có trí, ta nhìn tổng quan hết quý vị. Vậy thì anh này anh hay làm từ thiện nè, anh này hay thương yêu người nè, cứu nhân cứu vật nè, nhưng có cái hay ăn dụng, ví dụ vậy quý vị. Thì đã như vậy thì trong 100 cái tốt có 1 cái xấu có thể tha thứ được, mình uống nắng được, mình chỉ bảo được, đó quý vị. Chứ không thôi thấy anh này gì không được, bỏ đuổi, có chuyện xấu một mà đuổi người ta, mà chính mấy chuyện tốt kia không thấy, vậy người này vẫn là vô minh, nào bây giờ chưa có sáng suốt. Sáng suốt ta nhìn hết, cân đo đâu điếm hết đâu gì, nhìn qua gọn đầu uống nắng. Uống nắng lần thứ nhất, uống nắng lần thứ hai, pháp lực còn có khoan hồng mà, thấy không? Do đó mà ta nhìn nè, mặt bên đây mặt bên kia của vấn đề, coi người này có những điểm gì tốt, đừng cú xét lại những cái điểm xấu của họ. Đâu có gì, ai không có cái tốt. Nói với người cư sĩ á thì có cái tốt, đây là bỏ nhà vô đây đi tu Phật thất nè. Người xuất gia có cái tốt, phải dám cạo tóc, có gì bỏ tất cả các cái đi nè, có gì. Nhưng mà chuyện của thế gian, thân đừng xứa biết bao tội xấu, bước chân đi theo dấu đường đời, cách ăn thối ở tùy thời, làm sao tránh khỏi cái nơi tội tình. Có gì tổ dạy rồi, làm sao tránh? Tránh ít tránh nhiều thôi, sao tránh? Mỗi lần 100 tội vậy còn lại 50, còn lại 30, còn lại 20, hay quá ơi. Nhớ không? Mấy chục năm trước ổng nhậu quậy tối trời tối đất không thấy hả, mà giờ người ta vô chùa người ta ăn chay người ta cạo tóc rồi, chỉ còn có một cái là đi tụng kinh ngủ gục à, còn cái đó hoặc còn có một cái là hút thuốc à, hồi lúc trước là uống cà phê nè quậy tứ đổ tượng nào không có, nhưng giờ còn cái hút thuốc mà gì vậy mà về nói ôm chân trời đi tu còn hút thuốc gì à, quý vị thằng tử thấy không? Đó mình hay vậy đó quý vị, mình nó nhìn tổng quan lại hết 100% gì tốt, còn có 1-2 cái xấu. À, có cái cô kia cổ nói thầy, trời ơi ông thượng tỏ chứ kia, ổng một thuốc nữa. Thầy cười, thầy nói là 100 chuyện ổng còn dướng có cái hút thuốc không đó, ổng bỏ hút thuốc cái là ổng nhập nước bạn đấy. 100 cái tội là ổng tu hết 99 cái rồi, còn có cái hút thuốc là tội cái hút thuốc thôi. Không có gì hiền quá bỏ không nổi. Vậy thì ổng chỉ bỏ thuốc cái là ổng nhập nước bạn đó. Nó có gì, còn mấy cô còn cả 100 cái cần bỏ lại, không còn có cái mà không bỏ hả, hơn mình nó 99 cái đó. À có gì, thôi thì đừng nhìn việc của người ta. À có những người ta hút thuốc 40 năm bỏ không được, có gì bỏ nó bệnh mình đâu biết đâu, nhầm khi ta cũng muốn bỏ lắm, bỏ nó nhức đầu căng tôi cũng được, dần dần thì người ta mới tập từ từ người ta bỏ. Có gì chứ, nhầm khi mình không hiểu hết hoàn cảnh, mình thấy một tu cái tự nhiên tu cái thành thánh sao, đang tu từ từ mới thành thánh chứ, đâu phải cạo tóc mới thành thánh, cạo tóc thành thánh, giờ ta cạo hết thì còn ai để tóc, phải không? Phải từ từ thôi, đừng có chấp gì, mà mình hãy cầu Phật gia hộ rồi cùng tu, qua tất cả cái có một sự cảm thông. Ở đây chúng ta cũng đồng tình, nhưng đang nói tới sự cảm thông, phải không? Cảm thông là con người với con người có sự cảm thông, lấy sự cảm thông thương yêu lên hàng đầu. À, quý vị. À, thứ 10 là hãy xem mọi người như là Bồ Tát mà ta chỉ là phàm phu. Cái này khó à nha. Xem mọi người ai cũng là Bồ Tát nhưng mà mình là phàm phu. À quý vị. Ơi ơi. Dữ như quỷ không lẽ mình dám xem Bồ Tát được thầy. Bồ Tát có hai dạng, Bồ Tát nghịch duyên và Bồ Tát thuận cảnh. Na, vì Bồ Tát thuận và nghịch. Na, Bồ Tát thuận cảnh, Bồ Tát nghịch cảnh. Vậy thì quý vị, Đề Bà Đạt Đa đã từng phá Phật, phải kiếp này không đâu, nhiều kiếp trước lận quý vị, đã từng đi theo phá Phật té tua luôn, trong lúc mình làm súc sanh hay làm khỉ. Thì lúc đó là Đức Phật đó quý vị, trong muôn vàn kiếp trước kinh Bổn Sanh Bổn Sự, ngài là khỉ chúa. Mới người ta thợ săn á, ta dí, thì khỉ chúa mới qua cái đường kinh thế này nè, khỉ chúa mới móc cái đuôi và cái chân, móc cành cây bên đây, cái tay nắm cành cây kia để làm cái cầu cho đàn khỉ, cứu đàn khỉ đi qua. Đàn khỉ mấy trăm con đi qua hết, dậm lên mình của khỉ chúa đi qua, cái gì tới ông Đề Bà Đạt Đa, ổng là con khỉ cuối cùng. Ổng đi qua rồi ổng đạp một đạp cho dân xuống ở dưới mà giật thẩm không quý vị. Để ổng lên làm khỉ chúa. Quý vị thấy ghê không? Ổng đi hại Đức Phật là đời đời rồi, kiếp này là ổng sanh ra lòng lăn đá hại Phật luôn quý vị. Như vậy mà Đức Phật nói trong phẩm 12 phẩm Đề Bà Đạt Đa, Đức Phật nói là nhờ ông thiện trí thức Đề Bà Đạt Đa mà Như Lai mau tu đắc quả chánh đẳng chánh giác. Có nghĩa là Đức Phật có hận Đề Bà Đạt Đa đâu. Nhờ ông đó ông cản mình mà mình nỗ lực tinh tấn, không có ông cản không biết mình tu chưa tới đâu. Do đó mà gọi là Bồ Tát nghịch hạnh. Đề Bà Đạt Đa là Bồ Tát nghịch hạnh. Nên Đức Phật thọ ký Đề Bà Đạt Đa luôn, là sau này hết thời gian đọa địa ngục 2 A Tăng Kỳ kiếp rồi sẽ lên tu đắc quả Phật. Đức Phật thọ ký luôn. Nên ta thấy là trong cái pháp giới đó quý vị, thì tất cả đều có tâm Bồ Tát hết, tất cả đều có tâm Phật hết. Nên cái nhìn của chúng ta nhìn tốt gì người, tất cả đều là Bồ Tát hết, chỉ có mình là phàm phu thôi. Đó quý vị, nên mình phải học hỏi người khác, có tâm học hỏi. Còn thấy mình là Bồ Tát là tất cả làm phàm phu, không học ai hết chứ, không học ai hết chứ là mình bị lui sụp liền à. Đó quý vị. Nên Đức Khổng Tử nói là ba người cùng đi với mình, trong đó có người là thầy của mình đó. Thầy tức là mình cần phải học hỏi. Nên nhà Phật chúng ta là ai cũng là thầy hết đó quý vị. Có người có cái hay riêng nên ta học hết. Nên Đức Phật là một vị học hết tất cả các hạnh của thế gian, nên ta gọi là vô thượng sĩ. Sĩ là học trò ấy, còn gì nữa. Học trò vô thượng. Học trò mà vô thượng, nghe học trò học hết tất cả các pháp thế gian, xuất thế gian rồi thì trở thành vô thượng, mà học trò đó trở thành thầy còn gì nữa, đúng không? Mình học hết mình là thầy của thiên hạ, ai dạy cũng học chứ, lấy biết kiếp thiên hạ chứ này đó quý vị. Còn mình ngã mạng mình không học ra quý vị thì mình không biết gì hết, không biết gì hết sao làm thầy người ta được. Do đó ngài trở thành là vô thượng sĩ, làm học trò vô thượng, học hết các pháp thế gian, xuất thế gian, nên ngài trở thành thiên nhân chi đạo sư, thầy của trời người. Đó không quý vị, bắt đầu từ chữ học mà ra. Thấy không? Nên gặp ai mình cũng nghĩ là Bồ Tát hết á. Bồ Tát, tôi lại các ngài là Bồ Tát. Mình là cháu nhiều đời của Thường Bất Khinh. Thường Bất Khinh tôi lại các ngài sẽ thành Phật. Mình tôi lại các ngài là Bồ Tát. Còn tôi là Bồ Tát. Gặp ai tôi cũng tạc. Do đó tôi lại các ngài làm Bồ Tát. Nên biết tôn trọng và nghĩ tất cả đều là Bồ Tát đó quý vị. Và điều cuối cùng là điều thứ 11. Nếu quả có thể tu hành được như vậy thì nhất định được giảng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, nhập vào trong nước bàn đại định. Ngài kết luận là điều 1 là điều kết luận. Nếu ta tu hành được như vậy quý vị, chúng ta sẽ giảng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, nếu ta cầu giảng sanh. Mà nếu ta hướng tới nước bàn á, thì chúng ta sẽ lấy cái kết quả đó, ta từ từ sẽ về trong nước bàn. Có hai cảnh giới để giải thoát ở trong pháp giới qua tạng quyền môn. Một cái thứ nhất là các cảnh cực lạc quốc độ của các chư Phật lập. Thứ hai nữa là cảnh giới của Niết Bàn. Niết Bàn có bốn cảnh giới Niết Bàn. Niết Bàn Thanh Văn, Niết Bàn Viên Giác, Niết Bàn Bồ Tát, Niết Bàn Phật. Phật là Đại Bác, Niết Bàn là Thân Tỳ Lô Giác Na. Niết Bàn Thanh Văn là Niết Bàn của Bậc La Hán. Niết Bàn của Viên Giác và Niết Bàn của Bích Chi Phật. Niết Bàn của Bồ Tát. Nào có gì thập địa. Và Niết Bàn của chư Phật là Kim Cang Định, là bại Đại Bác Niết Bàn. Như vậy thì tới Đại Bác Niết Bàn của Đức Phật là mới hoàn mỹ hoàn mãn hết. Nào có gì. Nhưng mà ông ta không nhập nổi Niết Bàn. Tại vì thời mạt pháp ngũ trược, mình phước mỏng mà tội dậy. Nên chúng ta tu tập cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nơi đó có gì? Trong cái hình thức thì giống như Niết Bàn, nhưng mà bản chất là không phải. Tây Phương Cực Lạc là một trường tu, một trường đạo. Nơi đó ta dùng thiền diệt thực và pháp hỷ thực, nên tu càng ngày càng có phước, còn có công đức càng ngày càng tăng lên mà không bị tổn. Mà ta bà mình đều tổn hết, tại mình ăn, mình mặc, mình ngủ, mình nghỉ, mình nói vô tình cố ý sẽ làm tổn phước mình hết. Tổn là gì? Tổn làm lấy phước mình xài đó, gọi là tổn. Nhưng mà Tây Phương Cực Lạc ta có lấy miếng phước nào xài đâu, làm thêm không mà không có là thôi chứ không bao giờ đấy lấy. Tại ta ăn thì bằng thiền diệt và pháp hỷ, là bằng thiền là tĩnh lặng nội tâm lớn lên giới thân huệ mạng. Pháp hỷ lớn lên giới thân huệ mạng, nên ta càng ngày ta đập lên thêm, nói gọi là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng đức đó. Nếu không đập lên thêm đó là có giới hạn. mà đập linh thiêng kiểu đó không, không có giới hạn, không có gì. Nên cảnh giới đó, cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, A Di Đà, ai là tức là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Vô lượng nghĩa là không bao giờ kết thúc được. Mà tại sao không kết thúc? Tại vì đập vô hoài, thu không có chi. Cảnh giới Tây Phương thu không có chi, thu tới vô lượng vô biên tới nhiêu không biết, thu không có chi. Còn cảnh giới ta bà mình á, thu chi. Nếu mà chi gì cũng thu, thấy rồi tổng phước rồi. Chi bằng thu có gì huệ tiền. Còn mà thu lớn chi á thì có phước báo chức đỉnh. Là ta bà mình á, nên cố gắng mình tiết kiệm đó, để chúng ta là gọi là thiểu dục chi túc, là hạnh tiết kiệm á. Ở ngoài đời là hạnh tiết kiệm, là thiểu dục chi túc á. Vì để chi, để phước báo ta tăng trưởng lên càng 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 nhiều, công đức tăng trưởng càng ngày càng nhiều. Còn mình xài không, mình không bỏ vô coi như núi lỡ nữa, không có gì. Phước báo ta có hai, có ba cái nguồn, nguồn kiếp trước và nguồn kiếp này, từ nhỏ lớn lên và người ta sang cho, có nghĩa là người ta hồi hướng. Nếu ông bà mình á, kiếp trước không làm, kiếp này không làm thì còn nước hồi hướng thôi, nên mới có cúng chay tăng, chay phạm, cúng dường bố thí, giống hệt một Kiền Liên Bà La Môn Nữ, cúng hồi hướng cho cha mẹ mình đó. Rồi phải không? Còn nếu bản thân mình làm được thì cần gì ai hồi hướng. Còn nếu ta làm mà chưa đủ thì cần hồi hướng chút xíu nữa cho đủ. À, có gì? Cần trăm dạ lúa hết chín chín dạ, còn dạ nữa thì hồi hướng chút cho đủ. À, có gì? Bay lên Lạ Đà, bay nửa đường, có gì? Nhờ ban hộ niệm đẩy cái nữa tới luôn. Đó, vậy nên nhờ ban hộ niệm. Còn người nào mà bay cái dèo tới luôn, khỏi ban hộ niệm, khỏi ai hồi luôn. Đó, không có gì. Đó, không tùy à, tùy vào năng lực tu hành mình, tùy vào phước báo của mình, tất cả các cái. Nhà, nếu mà người ta cần là được. Như vậy thì chúng ta kết thúc cái phần này ở đây.
Đức này hướng về công tận cả đề tử vàng chúng sanh đều chọn thành Phật